Quan Thần, chương 766, Nhà Khói, góc truyện audio.com. Tối hôm qua lúc 0 giờ cũng chính là hơn 12 giờ trưa bên Mỹ, trên Chuôn Phao. VN đột nhiên xuất hiện một trang web mới. Thời nay, trang web mới phát trên Chuôn Phao. VN mỗi ngày đều có tới mấy ngàn cái, đồng thời hôm nay cũng có tới chục ngàn trang phải sụp đổ. Một trang web mới xuất hiện chỉ như là một cơn sóng nhỏ nổi lên trong đại dương, có lẽ trong nháy mắt thì sẽ biến mất sau cơn sóng lớn, sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ người nào. Nhưng trang web mới này vừa ra đời, đã lập tức thu hút rất nhiều người chú ý trong thời gian đầu tiên, chỉ sau mấy tiếng ngắn ngủi, thì bị các trang web lớn giới thiệu tràn lan, thậm chí có vài trang web còn long trọng giới thiệu, nỗ lực thúc đẩy mở rộng, diện tích bao phủ to lớn, chờ đến khoảng trước nửa đêm ở bên đó, thì trên mạng Chuôn Phao. VN đã khơi mào một số đợt sóng lăn tan. Đợi sau khi Chuôn Phao, VN trong nước phản ứng, thì tin tức của trang web mới đã che trời phủ đất, tốc độ truyền bá cực nhanh, lại một lần nữa xác minh khẩu hiệu Chuôn Phao. VN không biên giới chứ không phải là lời nói cửa miệng mà thôi, mà là ảnh hưởng thiết thực tới các mặt của cuộc sống. Tên trang web mới rất giản dị, gọi là mạng sữa bột, hơn nữa còn là trang web song ngữ Trung Anh đầu tiên. Nội dung trang web tỉ mỉ xác thực, tư liệu phong phú, tỉ mỉ liệt kê mặt lợi và bất lợi của cách điều chế dinh dưỡng trong sữa bột đối với sự tăng trưởng của trẻ sơ sinh. Giống như một trang web chuyên nghiệp hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh, đương nhiên, nội dung trên không được xem là riêng một nhà, bởi vì có không ít trang web cũng có nội dung cùng loại. Nhưng theo sau trang web còn đặc biệt chỉ ra thị trường trước mắt vẫn còn không ít sữa bột trẻ sơ sinh vì muốn nâng cao hàm lượng protein, con người vì thế đã cho thêm một loại nguyên liệu công nghiệp tên là melamin, bởi vậy, đề nghị người tiêu dùng khi lựa chọn sữa bột cho con em, nhất định phải lựa chọn thương hiệu không có thêm chất phụ gia, bởi vì theo nghiên cứu chất phụ gia có khả năng khiến cho trẻ em bị sỏi thận. Đồng thời, trang web còn tuyên bố, vào ngày mai sẽ công bố quy trình và cách điều chế của sữa bột trẻ sơ sinh có chứa chất phụ gia, để nhắc nhở người tiêu dùng hãy cẩn thận khi mua. Ngày mốt còn có tin tức quan trọng công bố, xin hãy chú ý đến hoạt động của trang web. Một cục đá đã kích thích không chỉ là ngàn tầng sóng, mà là một cơn sóng chót vót cao. Bởi vì máy chủ trang web tuy rằng là ở Mỹ, nhưng lại là song ngữ Trung Anh, không thể không làm cho người ta liên tưởng đến nguồn gốc của sữa bột thêm chất phụ gia có phải là Trung Quốc hay không. Tuy rằng trang web vừa ra đời, đã vạch trần rất nhiều tin tức nhìn thấy là ghê người. Nhưng có thể trong mấy giờ ngắn ngủi đã thổi quét qua các trang web lớn của Mỹ, thậm chí còn đăng lên trang chủ của một vài trang web lớn trong đó, không thể không làm cho người ta hoài nghi người thúc đẩy phía sau trang web khẳng định là người trong nghề, hơn nữa còn cậy của khinh người, hoặc là nói, đối với các trang web lớn của Mỹ có đủ lực ảnh hưởng. Đến buổi tối, các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ, đài truyền hình, đủ các chuyên gia giáo sư ùn ùn ra mặt tiến hành tọa đàm, mở ra các buổi tọa đàm trên truyền hình về sự nguy hại của sữa bột có thêm chất phụ gia. Với việc thương mại hóa đã đạt tới sự ăn ý nhất định như ở Mỹ, trong mấy tiếng đồng hồ các nhà sản xuất sữa bột lớn cũng lần lượt lên tiếng thanh minh công bố sữa bột mình sản xuất tuyệt. Góc truyện audio.com, đối không chứa bất cứ chất phụ gia công nghiệp nào, là thực phẩm an toàn khỏe mạnh. Một cơn phong ba sữa bột bắt đầu nổi gió từ Mỹ, nhanh chóng thổi quét tới Trung Quốc bởi vì trên trang web dùng song ngữ Trung Anh vô cùng chói lòa bắt mắt nhắc nhở người trong nước một sự thật, chất phụ gia sữa bột trên trang web đã liệt kê, rất có khả năng là doanh nghiệp trong nước. Đợi đến khi các trang web lớn ở trong nước đăng tải, sẽ lại cho thêm vào lập trường và bình luận của riêng mình, đồng thời liệt kê 10 thương hiệu cung cấp sữa bột, tập đoàn Tứ Ngưu tất nhiên là đứng đầu bảng. Bởi vì sữa bột trẻ em của tập đoàn Tứ Ngưu, những năm gần đây vẫn duy trì doanh số bán hàng đứng đầu, các trang web lớn đưa tin này lên đầu vị trí cũng là dựa theo xếp hạng doanh số bán hàng trong lúc vô ý xếp vào hàng thứ nhất, nhưng ở trong mắt người có tâm thì trở thành các trang web lớn cố ý nói bóng gió tập đoàn Tứ Ngưu. Sau khi Dương Quốc Anh biết được tin tức, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó tức giận, rồi tiếp theo là khủng hoảng, vội vàng tìm Phó Tiên Phong thương lượng đối sách. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Quốc Anh là chẳng lẽ là lũ lụt cuốn cơ mật đi, cơ mật bị người có lòng nhặt được, sau đó thì bùng phát chuyện trang web. Nhưng Phó Tiên Phong lại không cùng cách nhìn, sau khi để đám người hạ tường tàn đi, gã cùng Dương Quốc Anh mở hội nghị kín, câu đầu tiên gã nói là: "Tôi dám nói, tuyệt đối là bút tích của hạ tường." Dương Quốc Anh lại không tin lắm, bà ta bật máy tính, mở trang web ra, nhìn vài lần liền kinh hãi toát đầy mồ hôi lạnh. Cách điều chế và quy trình, toàn bộ là trong tư liệu nội bộ của chúng ta, sao toàn bộ lại bị công bố ra ngoài? Hạ Tường, vì sao là Hạ Tường? Hắn làm như vậy có gì tốt cho hắn, ảnh hưởng ích lợi của tập đoàn Tứ Ngưu thì hắn có thể có được lợi ích thực tế gì chứ? Dương Quốc Anh là nhà doanh nghiệp, cái kinh doanh là doanh nghiệp, không phải chính trị, Phó Tiên Phong thì cảm thấy bất đắc dĩ đối với việc bà ta không hiểu thấu ý tứ của Hạ Tường. Gã sở dĩ lập tức nghĩ đến là bút tích Hạ Tường, là bởi vì lần trước khi lật đổ Bạch Chiến Mặc thì có một sự kiện ghi âm xuất hiện, tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng nghĩ cũng không cần nghĩ tuyệt đối là Hạ Tường ở phía sau màn thao túng. Hạ Tường muốn mượn việc đả kích tập đoàn Tứ Ngưu để tạo ra sự tình, muốn ở mặt kinh tế chặt đứt đường lui của Phó gia, đúng là đồ độc ác. Đến lúc này, Phó Tiên Phong cũng đoán được Hạ Tường khẳng định là đã biết liên hệ bên trong giữa Phó gia và tập đoàn Tứ Ngưu, điểm này cũng không trọng yếu, quan trọng là, Hạ Tường to gan lớn mật dám vượt giới hạn xuyên ra ngoài phạm vi, muốn động tới gốc rễ lợi ích của gia tộc, đúng là muốn chết sớm. Còn thực sự nghĩ rằng một trang web nho nhỏ có thể hủy hoại một tập đoàn lớn. Quá ngây thơ, quá khờ dại, quá đơn giản, Phó Tiên Phong càng nghĩ càng giận, bộp một tiếng đầu tiên là quăng cái ly, sau đó dùng tay chỉ Dương Quốc Anh, mắng. Đều là do bà làm việc quá tốt, tư liệu cơ mật như vậy sao có thể để ở trang trại chăn nuôi, không để ở tổng bộ tập đoàn. Một trận lũ lụt cuốn chết vài con bò rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, lại đem tư liệu cơ mật cuốn trôi luôn, đúng là nước lớn cuốn vào miếu Long Vương. Dương Quốc Anh bị Phó Tiên Phong mắng tới không dám phản bác, tuy rằng muốn nói Phó Tiên Phong dùng cách so sánh không được chuẩn xác, có chút làm cho người. Góc chuyện audio.com, ta không hiểu ra sao cả, nhưng hiện tại không phải là lúc thảo luận thuật ngữ dùng có đúng hay không, bà ta trầm ngâm một lát. Tôi lấy danh nghĩa tập đoàn Tứ Ngưu lên báo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu tỉnh Yến bảo hộ thương hiệu dân tộc, nghiêm cấm các phương tiện truyền thông, trang web của tỉnh tuyên truyền tất cả các tin tức liên quan, còn bên ban tuyên giáo trung ương, phải nhờ ngài ra mặt. Phó Tiên Phong tỉnh táo lại, Dương Quốc Anh đề nghị vừa hợp ý gã, gặp phải biến cố trọng đại, Dương Quốc Anh còn có thể duy trì bình tĩnh, nghĩ đến sách lược ứng đối cũng khiến gã đánh giá Dương Quốc Anh cao hơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, trong việc ứng đối chuyện xảy ra, Dương Quốc Anh còn có đầu óc hơn hẳn Bạch Chiến Mặc. Phó Tiên Phong gật đầu. Chỉ có thể như thế, một trang web làm sao đánh đổ được tập đoàn Tứ Ngưu, đối thủ đã nghĩ sự tình quá đơn giản rồi. Tuy nhiên bên cô cũng phải chuẩn bị tốt bài thanh minh liên quan, có thể chuẩn bị thêm nhiều bản, nếu có thể đúng lúc loại trừ ảnh hưởng thì tốt, loại trừ không được, phải mở họp báo phóng viên tiến hành giải thích làm sáng tỏ. Tôi đã biết rồi, Dương Quốc Anh so với Phó Tiên Phong tưởng tượng vẫn là cơ trí hơn nhiều, bà ta đã chuẩn bị cho cả hoàn cảnh xấu nhất có thể. Nếu ứng phó không được, sau cùng lấy mấy tấn sữa bột quả thật đã bị công nghiệp nhiễm bẩn làm lý do, nói với truyền thông, thời điểm sữa bột đã bị nhiễm bẩn được chất đống tại trang trại chăn nuôi đang chuẩn bị tiêu hủy, thì một trận lũ lụt đi qua đúng lúc cuốn trôi vấn đề sữa bột. Phó Tiên Phong liên tục gật đầu. Ý kiến hay, tuy nhiên có thể chống chế thì cứ chống chế, chứ không cần thừa nhận thật sự qua không được mới dùng biện pháp này. Dương Quốc Anh cầm lấy điện thoại, liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại gọi một cú điện thoại, buông điện thoại xuống mặt liền biến sắc. Tôi nghi ngờ tư liệu trên trang web không phải tư liệu bị lũ cuốn đi, bởi vì vừa rồi tôi lại hiểu thêm một chút, tư liệu trên trang web rất tỉ mỉ, rất cơ mật, so với tư liệu trong phòng thí nghiệm trang trại chăn nuôi thì cấp bậc bí mật còn cao hơn nhiều. Có kẻ trộm bên trong, Phó Tiên Phong rất là khiếp sợ. Đàm Quảng Hồng, Dương Quốc Anh lập tức lóe lên một ý tưởng, lúc này lập tức gọi cho Đàm Quảng Hồng, kết quả gọi điện thoại bàn trông nhà không ai nghe, gọi di động, thì tắt máy, bà ta vẻ mặt xám trắng. Chẳng lẽ đúng là gã? Phó Tiên Phong cũng gọi điện thoại. Bí thư Trần, tôi là Phó Tiên Phong. Xin giúp tôi điều tra tung tích Đàm Quảng Hồng một chút, đúng, chính là Phó Chủ tịch Tập đoàn Tứ Ngưu. Không lâu sau, Trần Ngọc Long gọi trở lại. Thị trưởng Phó, Đàm Quảng Hồng vừa mới lên chuyến bay ra nước ngoài. Là bí thư ủy ban chính trị, muốn tra ra được tung tích một người, không phải là việc khó. Phó Tiên Phong đặt mông ngồi trở lại lên ghế, ngây người một lúc lâu không nói gì. Tuy rằng nói một trang web thật sự không thể đánh đổ tập đoàn Tứ Ngưu, nhưng không biết vì sao, gã cứ cảm thấy có một cái lưới lớn đang bao lấy gã, càng thu càng chặt mà gã cũng không biết đầu kia của tấm lưới, rốt cục muốn kéo gã tới cái vực sâu gì đây. Quả tim của Phó Tiên Phong càng trầm càng sâu, có chút cảm giác không thở nổi. Khác với việc xào nấu trên mạng là truyền thông tỉnh Yến đối với sự kiện vấn đề sữa bột tập thể nín. Góc chuyện audio.com, tinh toàn bộ không nói lời nào. Không chỉ có là truyền thông tỉnh Yến không nói lời nào, truyền thông chính quy cả nước không có một đơn vị nào đưa tin liên quan đến sự kiện, bởi vì Ban tuyên giáo Trung ương khẩn cấp gửi công văn yêu cầu truyền thông các nơi không được tùy ý đưa tin chưa chứng thật của trang web nước ngoài, một khi vi phạm sẽ trừng phạt nặng. Chẳng những truyền thông chính quy không thấy đưa tin đôi ba câu, mà mấy trang web lớn trước kia đăng tải tin tức sữa bột cũng im hơi lặng tiếng mà xóa bỏ tin tức. Trên cơ bản, chỉ một ngày, chuôn phao. VN cả nước đã trở lại làn gió hài hòa, ngoại trừ một số trang web nhỏ và diễn đàn không bị người ta chú ý, các trang web có ảnh hưởng lớn, đều như điếc như câm. độ khống chế truyền thông trong nước quá to lớn, có thể thấy rõ. Phó Gia Vì để nghiêm khắc khống chế tin tức truyền bá, có thể nói đã bỏ ra vốn gốc, chẳng những hướng Ngô Tài Dương quản lý Ban Tuyên giáo Trung ương hứa hẹn rồi hứa hẹn, ở phương diện nào đó làm ra nhượng bộ không nhỏ, còn tốn không ít sức lực xin các trang web lớn cắt bỏ tin tức, cuối cùng là ngăn cản tin tức tiến thêm một bước truyền bá. Nhưng ngay cả như vậy, Phó Thiên Phong vẫn là trong lòng bất an không yên, bởi vì nếu như quả thật là Đàm Quảng Hồng lộ ra tin tức, ngày hôm sau trang web lại sẽ vạch trần tin tức gì đây? Phó Gia thậm chí còn dùng cả lực lượng nước ngoài, xem có ngăn chặn trang web bên Mỹ tiếp tục công bố tin tức được không, lại không thu hoạch được gì. Bởi vì việc kiểm soát tin tức bên Mỹ rất lỏng lẻo, đừng nói cha không ra địa điểm cụ thể của trang web ở nơi nào, cho dù cha ra được tạm thời cũng không đóng cửa được. Cho dù là lên tòa án cũng có khả năng sẽ kéo dài thêm một thời gian dài, trên cơ bản có thể nói, Phó Gia muốn bưng bít trang web nước ngoài một chút biện pháp cũng không có. Liên tưởng đến Liên Nhược Hạm có cổ phần chuôn phao, VN hùng mạnh ở thị trường Mỹ, Phó Thiên Phong liền càng thêm tin tưởng là bút tích của Hạ Tường. Nhưng tin tưởng là một chuyện, không có chứng cứ chỉ trích lại một chuyện khác biệt. Ngày hôm sau, mạng sữa bột tiếp tục tuyên bố quá trình điều chế làm cách nào tăng thêm nguyên liệu công nghiệp gì đó vào trong sữa bột có thể đề cao hàm lượng protein trên diện rộng, chẳng những có thể thông qua kiểm tra đo lường bình thường, còn có thể đề cao giá cả để kiếm chắc món lãi cách xù. Trang web tỉ mỉ giới thiệu quy trình, cách điều chế và làm thế nào qua được kiểm tra đo lường, cuối cùng lại tuyên bố, ngày mai trang web sẽ tiếp tục công bố tên nguyên liệu công nghiệp cùng với việc làm thế nào dùng phương pháp khoa học kiểm tra đo lường chất phụ gia, đồng thời còn tung ra một tin tức mang tính bùng nổ, tuyên bố là dù là nước Mỹ hay là Trung Quốc đều có các nhà sản xuất sữa bột cho thêm nguyên liệu công nghiệp, khi thời cơ chín muồi, trang web sẽ công bố tên nhà sản xuất ở nước Mỹ và Trung Quốc. Tin tức bùng nổ lập tức chấn động khắp nước Mỹ, không ít nhà sản xuất sữa bột bên Mỹ lần lượt lên tiếng thanh minh, khăng khăng sản phẩm nhà mình tuyệt đối không tăng thêm bất kỳ chất phụ gia nào, hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn màu xanh lành mạnh. Nhưng mạng sữa bột xác thực mà tỉ mỉ miêu tả quy trình tăng thêm nguyên liệu công nghiệp, còn công phu chế tác thành phim hoạt hình minh họa, lại thêm trẻ em sau khi dùng sữa bột có vấn đề sẽ xảy ra phản ứng bất thường gì và hậu quả thế nào, người nhẹ thì bị sỏi thận, người nặng thì bị mất. Góc truyện audio.com mạng gây sốc cho hầu hết các ông bố bà mẹ trẻ đang dùng sữa bột nuôi con. Ngành công nghiệp sữa của Mỹ lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có, mặc cho các nhà sản xuất lớn liên tiếp phát biểu thanh minh và mở họp báo, đều không có cách nào ngăn cản nguy cơ không tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sữa bột trẻ em tiến thêm một bước rộng. Đúng là ở đời sau khi cửa tứ nghiêu bùng nổ, cũng có không ít thương hiệu sữa bột nước ngoài, nhất là đến từ nước Mỹ, cũng kiểm tra đo lường ra chất phụ gia. Mạng sữa bột công bố đều không phải là tin đồn vô căn cứ, cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là chuyện thật vô cùng xác thực. Cuối cùng, Hiệp hội ngành sản xuất nước Mỹ không thể không phát biểu thanh minh, công bố sẽ tổ chức chuyên gia đối với tất cả thị trường tiêu thụ sữa bột trẻ em tiến hành kiểm tra đo lường. Ngày thứ ba, đang lúc tất cả mọi người nghiền cổ ngóng trông muốn xem mạng sữa bột vạch trần tin tức cuối cùng tiết lộ ra tên nguyên liệu công nghiệp cùng với nhà máy sản xuất sữa bột, thì đột nhiên trang web mạng sữa bột bị đóng, trên mạng chỉ để lại một hàng chữ to. Dưới áp lực phải đóng cửa trang web, khi nào vạch trần tin tức sẽ vào một ngày không xa. Để lại cho người ta rất nhiều không gian tưởng tượng, sau khi mạng sữa bột khuấy lên một trận phong ba thì giống như một trận cuồng phong, tới cũng nhanh mà đi cũng mau, biến mất không thấy tăm hơi. Rất nhiều người chưa từ bỏ ý định, nghĩ rằng mạng sữa bột sẽ có một ngày mở lại, không ngờ liên tiếp 3 ngày qua đi, một chút động tĩnh cũng không có. Phó Thiên Phong ngồi trong văn phòng, mang một vẻ mặt rất hài lòng. Trải qua nỗ lực không ngừng, rốt cục thông qua quan hệ của nước Mỹ, tra được người đứng phía sau mạng sữa bột, hóa ra đúng là Đàm Quảng Hồng âm thầm thao túng, thật sự là không thể tưởng được Đàm Quảng Hồng cũng có chỉ số thông minh như vậy sao? Cũng dám chơi thủ đoạn tạo thanh thế, nhưng lại làm được gì? Còn không phải dưới hoạt động của gã, thông qua thu mua và lôi kéo, rốt cục đóng cửa máy chủ mạng sữa bột, tuy rằng không bắt được nhân viên thao tác cụ thể, nhưng đóng cửa được trang web chính là thắng lợi không nhỏ. Tuy nhiên gã vẫn còn nghi vấn trong lòng, chẳng lẽ nói ở trong sự kiện mạng sữa bột thật sự không có một chút bóng dáng của Hạ Tường sao? Hạ Tường dường như thật sự cùng sự kiện mạng sữa bột không có gì liên quan, hắn gần đây luôn bận rất nhiều công tác của quận Hạ Mã, đồng thời, Phó Tiên Phong cũng nghe nói Hạ Tường và Khâu Tự Phong, Tống Chiêu Độ đi lại thường xuyên, dường như đang bố cục cho quận Hạ Mã sau khi hắn rời khỏi, đối với chuyện mạng sữa bột ở nước ngoài làm một trận dùm ben, hắn dường như cũng không có chú ý. Phó Thiên Phong vẫn không tin Hạ Tường một chút cũng không tham dự trong đó, nhưng mặc kệ Hạ Tường có phải là bàn tay đen phía sau màn hay không, sự kiện trang web xem như đã đi vào hồi kết, cũng không thể nổi gió gì nữa rồi. Hơn nữa trải qua công tác dập tắt lửa đúng lúc, tuy rằng trong nước cũng đã bị ảnh hưởng nhất định, một số ít cư dân mạng có thể vượt tường lửa cũng ít nhiều hiểu rõ chân tướng, nhưng một là không có chỉ rõ tập đoàn Tứ Ngưu là người khởi xướng, hai là phần lớn người tiêu dùng không hề nghe thấy việc này. Vẫn là quần chúng không rõ chân tướng là phần lớn dễ dàng lừa gạt. Khiến cho Phó Tiên Phong cảm thấy vui mừng nhất chính là, mạng sữa bột chẳng những không tạo thành ảnh. Cốc truyện audio.com hưởng gì đối với tập đoàn Tứ Ngưu và nhà sản xuất trong nước, ngược lại đối với ngành sản xuất sữa trong nước Mỹ đả kích không nhỏ, khiến người tiêu dùng nước Mỹ đối với nhà sản xuất sữa bột trong nước phát sinh tâm trạng không tín nhiệm. Ngay tại ngày hôm qua, gã còn nhận được điện thoại của đoàn thương nghiệp Mỹ, nói là thương nghiệp Mỹ đối với sữa bột trẻ em của tập đoàn Tứ Ngưu cảm thấy hứng thú, có ý nhập khẩu hơn 10 tấn đến thị trường nước Mỹ. Mặc kệ sau lưng sữa bột thật là chỉ có Đàm Quảng Hồng, hay là cũng có tay chân của Hạ Tường, Phó Tiên Phong đều phải cảm tạ bọn họ, đúng là bởi vì bọn họ không ngừng cố gắng, làm cho thị trường sữa bột nước Mỹ hỗn loạn, mới khiến thương nhân Mỹ khôn ngoan nghĩ ra chủ ý nhập khẩu sữa bột của tập đoàn Tứ Ngưu. Nói cách khác là mạng sữa bột gián tiếp vì tập đoàn Tứ Ngưu sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Cũng có thể nói, vì gã mà sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Gần như từ khi lũ lụt qua đi, thương nghiệp Mỹ tới thăm thú, là một việc khiến Phó Tiên Phong vui mừng nhất, cao hứng nhất. Hơn nữa sau khi thương nghiệp Mỹ cùng tập đoàn Tứ Ngưu bước đầu tiếp xúc còn đưa ra ý đồ góp vốn, liền càng làm cho gã vui mừng quá đỗi. Cùng thương nghiệp Mỹ hẹn ngày tiếp kiến là 2 ngày sau, mắt thấy cách quốc khánh càng ngày càng gần, nếu có thể thuận lợi đạt thành ý đồ góp vốn, và tập đoàn Tứ Ngưu thành công việc kinh doanh xuất khẩu này coi như là một chiến tích của gã, tuy rằng không lớn, ít nhất cũng có thể khiến gã khi đi lại trong thành ủy có thể đứng thẳng hơn một chút. 2 ngày sau, thương nhân Mỹ đúng hẹn đã tới. Với sự đi cùng của Phó Tiên Phong, thương nhân Mỹ đầu tiên là đi thăm tổng bộ tập đoàn Tứ Ngưu, đồng thời cũng tham quan cả trang trại chăn nuôi, đối với việc hợp tác cùng tập đoàn Tứ Ngưu tỏ ra rất có hứng thú. Hướng tập đoàn Tứ Ngưu đề xuất nhập khẩu 15 tấn sữa bột, nhưng có một điều kiện chính là phải phù hợp tiêu chuẩn của Mỹ, đồng thời còn yêu cầu hàm lượng protein đạt tiêu chuẩn. Dương Quốc Anh nhất đáp ứng yêu cầu của thương nhân Mỹ, dưới sự chứng kiến của Phó Tiên Phong, tập đoàn Tứ Ngưu cùng thương nhân Mỹ ký kết hợp đồng hợp tác. Thương nhân Mỹ cũng hết lòng tuân thủ lời hứa, 3 ngày sau liền gửi tới $1 triệu tiền đặt cọc. Tập đoàn Tứ Ngưu liền lập tức dựa theo yêu cầu riêng của thương nhân Mỹ, bắt đầu sản xuất sữa bột trẻ em chuyên cung cấp cho nước Mỹ. Sau khi lô hàng sữa bột đầu tiên được hoàn thành, liền cung cấp cho thương nhân Mỹ tiến hành kiểm tra đo lường. Không ngờ một ngày sau thương nhân Mỹ cho gửi lại biên nhận, nói là hàm lượng protein trong sữa bột không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu tập đoàn Tứ Ngưu đề cao công nghệ sản xuất, nếu không thể thành công mở ra yêu cầu hà khắc ở thị trường nước Mỹ. Hơn nữa thương nhân Mỹ cũng cường điệu chỉ có trên cơ sở hợp tác lần đầu tiên thành công, bọn họ mới có thể suy xét hướng Tứ Ngưu đầu tư, ít nhất sẽ đầu tư $1 tỷ tài chính. Đầu tư ngoại tệ chỉ có $1 tỷ cũng không nhiều cho lắm, nhưng nếu xem đó là chính tích của Phó Tiên Phong, cũng là một món tiền trói lọi từ khi gã nhậm chức thị trường tới nay. Phó Tiên Phong rất là động lòng, sau khi cùng Dương Quốc Anh thảo luận quyết định bí quá hóa liều. Cách chương.